Đây là bức ảnh thác nước Niagara. Trong sách giáo khoa viết là mỏm đá trồi ra ở trên thác Niagara được mài mòn trong vòng 9.900 năm. Nhưng làm thế nào mà họ biết về điều này? Bởi vì ở rìa thác thì đá lở, chuyện đó xảy ra với bất cứ thác nước nào. Và vì thế thác nước mài mòn nền đất. Vì thế nền đất thỉnh thoảng đổ lở xuống và thác Niagara lùi lại sau. Nó lùi lại sau khoảng 1,5 mét mỗi năm. Chuẩn theo sách chỉ dẫn, chúng ta biết là dưới thác nước Niagara là một vực sâu có chiều dài 12 km. Nếu lấy 12 km chia cho 1,5 mét thì chúng ta sẽ có 9.900 năm. Đúng thế. Nhưng tôi có một câu hỏi. Thác nước Niagara. Đây, nó đang nằm ở đây. Nhưng nó đã nằm chếch về hướng Bắc hơn. Dòng sông chảy về hướng Bắc, còn thác nước thì lùi về hướng Nam. Nếu nó có độ tuổi triệu năm, tại sao nó còn chưa lùi đến hồ Erie? Tại sao thác nước Niagara lại nằm ở chỗ bây giờ mà nó đang nằm? Tôi có một giả thuyết cho chuyện này. Tôi tin là khoảng 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất như có chép trong Kinh Thánh. 4.400 năm trước xảy ra cơn hồng thủy. Sau khi nạn hồng thủy, nước rút, trong vòng 10 phút đầu tiên, một nửa vực bị xói mòn. Trông thì cứ tưởng là cần 10.000 năm, nhưng họ quên nhắc tới cơn hồng thủy. Hiện tượng này xảy ra trong vòng 4.400 năm. Khi có mưa, khoảng 30% nước đổ vào các đại dương và nước này mang theo các muối khoáng. Nước nguyên chất bay hơi đi để lại muối trong các đại dương. Vì vậy, đại dương ngày càng đầy muối hơn. Nhưng ngày nay trong đại dương có 33,6% nước trong muối trong nước. Hiện tượng này chỉ có thể xảy ra ít hơn 5.000 năm. Nếu trái đất hàng tỷ năm tuổi, tại sao trong các đại dương không có nhiều muối hơn? Có lần có một người vô thần hỏi tôi, Mr. Hovind, ông nói là 4.400 năm trước đã xảy ra nạn hồng thủy. Tôi nói, vâng. Ông ta nói, xin ông giải thích cho tôi là làm thế nào mà cá nước ngọt lại sống sót được? Tôi hỏi, có phải ngài phỏng đoán là vào thời cơn hồng thủy là nước mặn? Ông ta nói, ngày nay trong các đại dương là nước mặn mà. Tôi nói, đó là ngày nay và nước đại dương càng ngày càng mặn hơn. Tôi nghĩ là nước thời hồng thủy là nước ngọt. Khi đó ông ta nói, thế thì cá biển sống sót thế nào được? Tôi nói, chắc là lúc đó còn chưa có các loại cá như vậy. Ông ta nói, nhưng trong các đại dương có đầy cá mà. Tôi trả lời, vâng, ngày nay thì như vậy. Chuyện xảy ra là có một số động vật và cá thích nghi với nước mặn. Sự thích nghi không có gì chung với tiến hóa cả. Tuyệt đối không có gì. Ngày nay có cả cá sấu nước ngọt và cá sấu nước mặn. Tôi nghĩ là chúng có chung một tổ tiên là cá sấu. Ông ta nói, như thế đó chính là tiến hóa đấy. Tôi nói, ngài bị lẫn lộn rồi. Việc thay đổi cá sấu nước ngọt biến thành cá sấu nước biển rất không đáng kể so với những gì mà các ngài tin. Các ngài tin là đá sỏi biến thành cá sấu, đó mới là sự thay đổi lớn. Các bạn đã có bao giờ đi thăm động đá chưa? Người hướng dẫn sẽ nói với các bạn, đừng đụng vào nhũ thạch, chúng hình thành trong vòng hàng triệu năm đấy. Các bạn đã bao giờ nghe những chuyện tương tự không? Họ nói là hang động New Mexico được tạo thành trong vòng 250 triệu năm. Họ nói là cần có 500 năm để tạo thành 1cm nhũ đá. Không đúng, thật không phải thế. Đây là một con rơi được nhũ thạch phủ lên trước khi nó kịp thối rữa. Các bạn không nghĩ là nó đã thối rữa nếu hàng nghìn năm rồi chứ? Đây là nhũ thạch dài 1 mét trên tượng Lincoln C5 1822. Tiện thể đây cũng là nhũ thạch 5cm ở Pensacola, bang Florida. Đây là hầm mỏ bị lấp lại 55 năm trước. Trong đó người ta tìm thấy rất nhiều nhũ thạch và măng đá được tạo nên trong vòng 55 năm. Đây là hai người đứng để so sánh. Nhân tiện tôi kể là ở Iowa có một người có một nguồn nước phun lên trên đất. Ông ta mới lấy một cái ống cắm vào để nước phun lên và chảy tràn ra xung quanh. Chuyện đó xảy ra vào năm 1903. Khi nước chảy đi lên, một phần nước bị bốc hơi bay đi để lại khoáng cạn. Có thể các bạn đã nhìn thấy những vết ố trong bồn tắm nơi nước rò lên. Sau đó, ông ta chết và cái ống bị quên đi. Đây, ngày nay nó trông như thế này này. Hơn 100 năm sau. Đó là một công trình đá rất vĩ đại. khi mưa xuống, lớp đất trên núi đồi bị xói mòn cuốn vào đại dương, và có một hiện tượng xảy ra, hai hiện tượng xảy ra, núi đồi bị xói mòn và đại dương đầy nước. Cứ theo đà xói mòn như bây giờ thì các châu lục hoàn toàn bị xói mòn trong vòng 14 triệu năm. Những hiện tượng đất xói lở, sụt và trượt cứ vẫn xảy ra. Xin hỏi đất trượt lên trên hay xuống dưới ạ? Tất nhiên là luôn luôn trượt xuống dưới, đúng thế không ạ? Thế thì tại sao các hóa thạch mà người ta tìm được và xác định tuổi già gấp 300 lần so với 14 triệu năm cho đến giờ vẫn cứ nằm trên ở trên mực nước biển? Đó là điều không thể được. Một chứng cứ rất đơn giản là trái đất còn rất trẻ. Những chứng cứ trội hẳn nêu lên ở trên đây đều khẳng định là Đức Chúa Trời tạo nên tất cả khoảng 6.000 năm trước như Ngài đã phán. Nhưng tôi sẽ nói cho các bạn biết cái gì làm tôi lo lắng trong vấn đề về tuổi của trái đất. Nếu người Công giáo bắt đầu tin là trái đất có hàng tỷ năm tuổi thì điều đó sẽ phá hoại niềm tin của họ vào Kinh Thánh. Chuyện đó đã xảy ra với Crawford tôi. Các bạn chắc chưa bao giờ nghe về ông ta. Ông ta là giáo sư của một trường học viện thần học bình thường. Đây là một người rất thông minh, ông ta đã yêu Chúa và Kinh Thánh. Ông ta sống vào cuối thế kỷ 18 và đó là cả một vấn đề, bởi vì vào cuối thế kỷ 18 nhiều người dạy là trái đất có hàng triệu năm tuổi. Crawford nghĩ là các nhà bác học đã chứng minh được là trái đất có hàng triệu năm tuổi và ông ta bắt đầu nghi ngờ Kinh Thánh. Ông ta gặp phải rất nhiều khó khăn. Thiếu chút nữa thì ông ta đã cưới làm vợ nữ truyền giáo nổi tiếng Lottie Moon ở Trung Quốc. Trong một buổi học của mình, Crawford nói: Thánh Kinh dạy về sự sáng tạo trong vòng 6 ngày. Ở chỗ này Kinh Thánh bị nhầm lẫn. Hả? Kinh Thánh nhầm lẫn? Crawford, có thể học thuyết của ông bị nhầm lẫn, hay là người ta đã rửa óc cho ông? Rửa óc thật rất dễ dàng. Ngày mai sẽ có hàng triệu trẻ em bị lừa dối. Có hàng triệu. Các thầy cô giáo trong nhà trẻ hay trường học phổ thông sẽ nói: Các em, hôm nay chúng ta sẽ đọc về những động vật thời tiền sử. Và trên trang nhất của cuốn sách có vẽ con khủng long. Trong câu đầu tiên sẽ viết như thế này: hàng triệu năm trước. Thật thế đấy, các bạn có nghĩ là có những cuốn sách như vậy trong thư viện của thành phố này không? Nếu trẻ em tin vào điều đó thì nghĩa là chúng bị rửa óc. Mặc dù chúng còn chưa biết đọc, người ta đã dạy chúng nghi ngờ Kinh Thánh trước khi chúng có thể tự đọc được. Điều đó vu khống Chúa Giê-xu là kẻ lừa dối. Chúa Giê-xu nói sự tạo nên Adam là khởi đầu. Còn trong cuốn sách này nói không những hàng triệu mà là hàng tỷ năm. Matthew chương 19 câu 4 nói: Ngài trả lời rằng các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ. Chúa Giê-xu có lừa dối hay không? Ai đó không đúng. Ngày mai trong thành phố này, các thầy cô giáo sẽ nói cho 100 đứa trẻ là chúng ta là vi khuẩn, sau đó chúng ta từ từ biến thành con amíp, sau đó con amíp này từ từ biến thành con người, tiến hóa. Và điều này phá hoại niềm tin của trẻ em vào Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục trăng. Colossae chương 2 câu 8. Nếu con trẻ của các bạn học trong một nhà trường như vậy 15 hay 20 năm thì thế giới quan của nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tin vào thuyết tuần hóa. Quỷ Satan biết là nếu thuyết sáng tạo đúng thì có tồn tại đấng tạo hóa. Nếu thuyết tuần hóa đúng thì không có một đấng tạo hóa nào cả. Nếu thuyết sáng tạo đúng thì có những nguyên tắc tốt và xấu. Nếu thuyết tuần hóa đúng thì không có một nguyên tắc nào cả. Nếu thuyết sáng tạo đúng thì cuộc sống có ý nghĩa. Nếu thuyết tiến hóa đúng thì cuộc sống vô nghĩa. Nếu thuyết sáng tạo đúng thì con người là sinh vật đã sa ngã và cần Chúa cứu thế. Nếu thuyết tiến hóa đúng thì chúng ta không phải là sinh vật sa ngã và không cần Chúa cứu thế. Cứu khỏi cái gì cơ chứ? Nếu thuyết tiến hóa đúng thì hãy giải thích cho tôi là biết tội lỗi là cái gì? Cái gì đúng và cái gì không đúng? Hay là tất cả đều đúng? Có một vị giáo sư nói không có gì là tuyệt đối cả. Tôi hỏi ông ta, thế ngài có tin chắc tuyệt đối vào điều đó không? Nếu thuyết sáng tạo đúng thì con người mang sự chết vào thế gian. Và sự chết là một điều vô cùng kinh khủng. Sự chết là rủa xả. Nếu thuyết tuần hóa đúng thì sự chết mang con người vào thế gian. Và sự chết là một điều tuyệt vời. Nó là cách để chúng ta tiến hóa. Một loài phát triển lên, còn loài khác thì bị diệt chủng. Cấp thấp thì bị chết đi, còn loại ưu việt hơn thì phồn thịnh. cấp thấp bị chết đi, theo tiến hóa dựa trên cơ sở này. Cả nước Đức quốc xã của Hitler dựa trên cơ sở này, chủng tộc ưu việt hơn thì sống, còn lại thì cần phải bị diệt vong, cũng cùng một chết đi với nhau. Nếu thuyết sáng tạo đúng thì có tồn tại sự sống sau khi chết. Nếu thuyết tiến hóa đúng thì không có sự sống sau khi chết. Nếu thuyết sáng tạo đúng thì các bạn có thể biết được tương lai, các bạn có thể biết các bạn sẽ đi về đâu, nhưng không cùng với thuyết tiến hóa. Thế các bạn có biết tương lai của mình không? Các bạn đi về đâu? Lên thiên đường không? Các bạn hỏi tôi, người anh em Hovin này, nếu trái đất có 6.000 năm tuổi thì khủng long sống vào thời nào? Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Chúng đã sống đến tận 900 tuổi. Vâng, chúng đã tồn tại trên trái đất. Chúng ta hãy giả sử là những người của trật tự thế giới mới đã đạt được mục đích của mình. Giả sử là họ sẽ rút gọn dân số còn nửa tỷ trong vòng 6 tháng sau. Giả sử là chúng ta sẽ chết. Thế thì các bạn sẽ ở đâu? Các bạn sẽ bị chết rất lâu. Một lúc nào đó tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi sẽ chết. Vâng, tôi sẽ cố gắng để đó là việc cuối cùng của tôi trên thế gian này. Tuy nhiên chuyện đó sẽ xảy ra. Chuyện đó cũng sẽ xảy ra với các bạn. Các bạn sẽ đi về đâu? Nếu các bạn không tin chắc là các bạn đã được cứu rỗi thì các bạn cần phải hiến dâng tấm lòng mình cho Chúa cứu thế Jesus Christo. Nếu các bạn đã được cứu, các bạn cần phải làm một cái gì đó cho Chúa. Hãy hành động đi và dẫn ai đó đến với Chúa cứu thế. Xin cảm ơn các bạn vì đã xem băng video này. Nếu các bạn có những câu hỏi nào đó, hãy gọi điện hay viết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được giúp đỡ các bạn. Chúng tôi muốn nâng đỡ đức tin của các bạn vào Kinh Thánh. Trong băng video này, chúng ta đã nói về độ tuổi của trái đất, biết về sự sáng tạo và thuyết tiến hóa thật rất thú vị. Nhưng quan trọng hơn nhiều là cần biết là bạn sẽ được lên thiên đường hay không. Nếu bạn chưa chắc là bạn sẽ được lên thiên đường, tôi sẽ kể cho các bạn biết Kinh Thánh nói làm thế nào để được lên thiên đường. Các bạn không bị bắt buộc phải làm những gì mà Thượng Đế phán bảo, nhưng các bạn cần phải biết là phải làm gì. Khi tôi còn đang là học sinh phổ thông, tôi đi đến nhiều hội thánh, nhưng tôi không chắc là mình sẽ được lên thiên đường. Tôi chưa được cứu rỗi. Khi một người bạn hỏi tôi, Ken này, cậu sẽ lên thiên đường chứ? Tôi nói, tôi không biết. Anh ta nói, cậu có muốn tớ lấy Kinh Thánh và chỉ cho cậu biết làm cách thế nào không? Tôi nói, vâng, tôi muốn biết. Anh ta chỉ cho tôi 3 câu Kinh Thánh và lần đầu tiên tôi được biết Đức Chúa Trời muốn gì. Trong thơ gửi người Roma chương 3 câu 23 có chép, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả là tội nhân. Bạn tôi nói với tôi, Ken này, cậu là tội nhân, cậu đã làm chuyện xấu đấy. Và Kinh Thánh nói tất cả đều là tội nhân. Trong mắt của loài người thì một số tồi tệ hơn, nhưng trước Đức Chúa Trời thì chỉ một tội lỗi đã làm cho chúng ta trở thành tội nhân. Nếu các bạn vi phạm một luật lệ thì các bạn đã là phạm nhân. Thơ gửi người Roma chương 6 câu 23 có chép, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công ở đây là sự trả giá, là cái mà chúng ta xứng đáng nhận lãnh do tội lỗi. Và do tội lỗi chúng ta xứng đáng nhận lãnh trừng phạt bằng sự chết. Chúng ta buộc phải đi vào địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn để các bạn đi vào địa ngục. Để là công bình, Đức Chúa Trời cần phải cho tất cả tội nhân vào hỏa ngục. Nhưng Ngài đã nghĩ ra cách giải quyết. Chúa Giêsu Christo chết trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của các bạn. Và giờ đây, các bạn có thể tiếp nhận cái mà Ngài đã làm thay cho các bạn. Bởi vậy, cái chết của Ngài là trả giá cho tội lỗi của bạn. Bạn tôi nói là tôi xứng đáng nhận lãnh sự chết và buộc phải đi vào địa ngục. Nhưng anh ta đọc phần tiếp câu của Kinh Thánh. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christo, Chúa của chúng ta. Sự sống đời đời không thể nhận được nhờ hội thánh, nhờ phép báp têm, nhờ cuộc sống đúng đắn, chỉ có thể nhận được nhờ Chúa Giêsu Christo. Chúng ta nhận được nhờ bố mẹ món quà không mất tiền là sự sống thể xác. Ai đó đã phải trải qua đớn đau, trả tiền để chúng ta có thể nhận được sự sống. Việc sinh ra chỉ chiếm khoảng vài phút, nhưng trưởng thành thì diễn ra rất lâu. Việc sinh ra trong gia đình của Chúa chỉ chiếm khoảng vài phút, nhưng trưởng thành thì chiếm nhiều thời gian và nỗ lực. Thí dụ như việc đọc thánh kinh hàng ngày, việc tham gia hội thánh, cầu nguyện. Những việc đó giúp các bạn trở thành người công giáo tốt, nhưng không làm bạn trở thành con cái của Chúa. Có thể trở thành con cái Chúa, nhưng chỉ khi có ai đó làm hộ việc này thay các bạn. Chỉ khi cứu Chúa Giêsu Christo đi vào tấm lòng bạn và làm bạn thành người mới. Tháng 2 năm 1969, bạn tôi nói, Ken này, cậu là tội nhân, cậu xứng đáng nhận lãnh sự chết và buộc phải đưa vào địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời muốn ban cho cậu món quà, sự sống đời đời. Cậu xứng nhận lãnh sự sống đời đời, sự chết đời đời, nhưng Đức Chúa Trời muốn ban cho cậu sự sống đời đời. Tôi hỏi, làm thế nào để nhận được món quà đó? Anh ta nói, trong thơ gửi người Roma chương 10 câu 13 có chép, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Hãy để ý là ở đây không nói là có thể được cứu, mà là sẽ được cứu. Bất kỳ ai tiếp nhận Chúa Giêsu Christo đều cầu danh Ngài. Trong phúc âm theo răng chương 1 câu 12 nói là nếu bạn tiếp nhận Ngài, bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Trong phúc âm theo răng chương 3 nói là bạn cần phải sanh lại. Tất cả đều liên quan đến nhau. Khi bạn tiếp nhận Ngài như cứu Chúa của mình, bạn tiếp nhận Ngài vào trong trái tim của mình. Khi bạn tiếp nhận những gì Ngài đã làm cho bạn, bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Bạn nhận lại được sự sanh lại mới. Và chuyện này chỉ chiếm vài phút để nói, lạy Chúa Giêsu, con là tội nhân, xin hãy tha tội cho con. Tháng 2 năm 1969 tôi đã nói, lạy Chúa Giêsu, con là tội nhân, con biết là Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá, xin hãy tha tội cho con mong muốn Ngài sống trong trái tim con, xin hãy cứu con và làm con thành một con người mới. Lúc đó tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, và ngày đó là ngày sinh nhật thuộc linh của tôi. Tôi đã trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nếu tôi làm một cái gì đó không đúng, tôi không thể đi vào địa ngục nữa, bởi vì tôi đã nhận được sự sống đời đời. Và sự sống đó diễn ra cho đến đời đời, vĩnh hằng. Nhưng tôi có thể bị phạt như con trẻ của Thượng Đế. Bây giờ tôi đã là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời, và cách đối xử với tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi không bị chết nữa, nhưng tôi nhận phạt vì lỗi lầm. Bây giờ tội lỗi của tôi đã được trả hết. Và khi tôi nói tôi lên thiên đường, đó không có nghĩa là tôi là người tốt. Điều đó có nghĩa là tôi đã được tha tội. Amen. Nếu bạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình ngay bây giờ, Ngài sẽ tha tội cho bạn, cứu bạn và đem bạn lên thiên đường. Trong băng video này, chúng tôi nói về sự sáng tạo, về thuyết tuyên hóa, về khủng long và nhiều vấn đề thú vị khác. Nhưng chuyện đó sẽ không mang lại lợi ích nào nếu các bạn đi vào địa ngục. Hãy kiểm tra tấm lòng mình. Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, hãy cúi đầu xuống và mời Ngài vào trong trái tim mình ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện bằng lời cầu nguyện cầu đơn giản. Đức Chúa Trời biết được tấm lòng. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa cứu Chúa Giêsu Christo, hãy cầu nguyện cùng tôi. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, con biết con là tội nhân, con tin là Ngài đã chết vì con trên thập tự giá. Xin hãy tha tội cho con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Trong thơ gửi người Roma chương 10 câu 12 có chép, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nếu bạn vừa tiếp nhận Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời hứa là bạn sẽ được lên thiên đường. Lời hứa của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Nếu hôm nay bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu, xin hãy viết thư cho tôi, tên và địa chỉ của tôi sẽ hiện lên trên màn ảnh. Hãy cho tôi biết là bạn đã ăn và chúng ta sẽ cùng vui mừng. Việc tiếp nhận Chúa Giêsu và sự sanh lại chỉ là khởi đầu. Việc trưởng thành lớn hơn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Hãy đọc Kinh Thánh, tham gia hội thánh, hãy nói cho những người khác biết về Chúa Giêsu. Tôi sẽ hân hạnh được giúp bạn. Chân thành cảm ơn. Tôi hy vọng là các bạn rất thích buổi hội thảo video này.